Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Kính mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng.
Trước khi đến với nội dung chương trình radio đầu tiên của năm Nhâm Dần, thay mặt cho những người thực hiện, xin được chúc quý vị khán giả một năm Nhâm Dần 2022 hạnh phúc, bình an và may mắn. Bản tin sáng nay thứ ba ngày 1 tháng 2, tức ngày 1 Tết, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Đảng bộ Nhân dân thủ đô Hà Nội.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Nhâm Dần.
Nhiều chính sách an sinh sẽ có hiệu lực từ tháng 2.
Các quốc gia trên thế giới đón xuân Nhâm Dần 2022 trên tinh thần kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trước thời khắc giao thừa thiêng liêng đón chờ xuân mới Nhâm Dần 2022, tối ngày 31 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hà Nội. Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, năm 2021 là một năm đầy ắp các sự kiện, nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 rất khó khăn, tất cả đều ảnh hưởng đến mọi hoạt động của thủ đô và đời sống nhân dân.
Tổng Bí thư bày tỏ niềm vui khi mỗi năm đến thăm, chúc Tết lại cảm nhận rõ sự phát triển đi lên của Hà Nội, đời sống nhân dân ngày càng khấm khá. Trong kết quả chung của đất nước có sự đóng góp rất lớn của thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư tin tưởng trong năm mới Nhâm Dần 2022, với bề dày truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô sẽ vươn lên mạnh mẽ như con hổ, chiến đấu và giành thắng lợi lớn hơn năm vừa qua. Trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm hỏi, động viên, mừng tuổi năm mới các cán bộ, đơn vị trực Tết và đêm giao thừa.
Nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022, đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc Tết tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ tịch nước nhấn mạnh trong giờ phút này, có những người con Việt Nam đang ở tuyến đầu chống dịch. Các chiến sĩ đang ngày đêm giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên cương, hải đảo, hay những anh chị em ở nhiều ngành nghề tiếp tục miệt mài công việc không thể đón Tết trọn vẹn bên gia đình. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trân trọng những nỗ lực, lao động vì trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Đất nước ghi nhớ những hy sinh của đồng bào đồng chí, trân trọng tấm lòng hướng về Tổ quốc của đồng bào ta ở nước ngoài và sự giúp đỡ từ bạn bè quốc tế.
Chủ tịch nước chúc mọi gia đình Việt Nam có những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm và an toàn. Mỗi người dân Việt Nam, đồng bào ta, năm mới Nhâm Dần 2022 bình an, mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc.
Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 30 tháng 1 đến 16 giờ ngày 31 tháng 1, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.674 ca mắc mới tại 57 tỉnh, thành phố. Hà Nội vẫn là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất cả nước với 2.728 ca, giảm 200 ca so với ngày hôm trước, trong đó có 412 ca trong cộng đồng.
Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 1 năm 2022, Việt Nam nhập siêu giá trị 500 triệu đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 1 năm nay ước đạt 58,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,7% so với tháng 12 năm 2021. Trong đó, xuất khẩu đạt 29 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 29,5 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, nhập siêu 500 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 6,3%.
Bước sang tháng 2, nhiều chính sách sẽ có hiệu lực và có liên quan đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Mỗi năm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đều có mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập và đóng bảo hiểm xã hội. Đây là hệ số giúp bù đắp lại sự mất giá của đồng tiền ở các thời điểm khác nhau. Vì thế còn được gọi là hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội. Theo thông tư số 36 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 năm 2022, hệ số trượt giá năm nay có sự tăng nhẹ. Hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội năm 2022 nhích nhẹ so với năm 2021, khiến mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cũng sẽ tăng.
Thông tư 18 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, chính thức tăng thời gian làm thêm cho người lao động, làm công việc sản xuất có tính chất thời vụ. Theo thông tư này, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần của người lao động không quá 72 giờ, tổng số giờ làm thêm trong một tháng quy định là không quá 40 giờ.
Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2022, Nghị định số 131 của Chính phủ quy định miễn tiền sử dụng đất cho người có công. Cụ thể, miễn tiền sử dụng đất đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993. Người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.
Nghị định số 134 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2022 có một số quy định mới liên quan đến hoạt động phòng chống tham nhũng. Theo nghị định này, Chính phủ chỉ quy định người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác, chỉ được trở lại vị trí công tác ban đầu sau khi cơ quan tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, các vị lãnh đạo, những người đứng đầu các tổ chức lớn trên thế giới đã gửi lời chúc cùng những kỳ vọng tới cộng đồng quốc tế, với mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho mọi người cùng đối mặt với đại dịch và tăng cường tình đoàn kết quốc tế. Con hổ chính là linh vật của năm Nhâm Dần. Trong văn hóa châu Á nói riêng và nhiều nơi trên thế giới, con hổ là biểu tượng cho sức mạnh, nghị lực và lòng quả cảm. Và đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã dùng chính hình ảnh này để gửi lời chúc đến cộng đồng quốc tế.
Trong khi đó, Tổng thống Cộng hòa Síp Nicolas Anastasiades muốn năm Nhâm Dần làm bền chặt hơn nữa tình đoàn kết quốc tế. Đồng thời, Tổng thống cũng gửi lời chúc đến Thế vận hội mùa đông Olympic Bắc Kinh sẽ chính thức khai mạc trong 3 ngày tới.
Năm nay, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân, gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế thế giới. Dù vậy, trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, Giáo hoàng Francis vẫn bày tỏ lạc quan, tin tưởng và kỳ vọng một năm 2022 đầy khởi sắc.
Do nhiều nước châu Á hủy bắn pháo hoa và các lễ hội đón mừng Tết Nguyên đán, nên không khí trong đêm giao thừa tại châu Á có phần trầm lắng. Nhiều nước kêu gọi người dân hạn chế đi lại hoặc ăn mừng năm mới, do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn rất phức tạp.
Tại Trung Quốc, chính quyền nước này lại đang mạnh tay ngăn chặn sự lây nhiễm COVID-19 trước thềm Olympic mùa đông Bắc Kinh, dự kiến khai mạc vào ngày 4 tháng 2 tới đây. Để khuyến khích người dân hạn chế đi lại, chính quyền nhiều nơi đã áp dụng từ các biện pháp khen thưởng như tặng phiếu mua hàng hay thậm chí là tiền mặt, cho đến cảnh báo rằng họ sẽ bị cách ly 14 ngày khi trở về.
Tương tự tại Hàn Quốc, chính quyền đã cấm tụ tập trên 6 người và đặt giới nghiêm đóng các nhà hàng, quán cà phê từ 21 giờ. Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi người dân nên cân nhắc và hạn chế về quê, đi du lịch trong dịp Tết. Bởi giới chức y tế nước này dự báo rằng dòng người di chuyển giữa các địa phương trong kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 sẽ khiến số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng cao kỷ lục.
Tại Đông Nam Á, chính quyền thủ đô Manila của Philippines đã cấm múa lân, bắn pháo hoa và tụ tập ở khu vực Binondo, nơi có hơn 1,3 triệu người gốc Hoa sinh sống. Tại Malaysia, một số ngôi đền cũng hạn chế số người ra vào trong dịp lễ.
Tại Singapore, các con phố, các trung tâm cộng đồng tại khu dân cư ở Singapore đã được trang hoàng rực rỡ, cùng với nhiều hoạt động văn hóa đã và sẽ được tổ chức để đón mừng năm mới. Tuy nhiên, nhà chức trách khuyến cáo người dân tránh ra ngoài nếu họ cảm thấy không khỏe, ngay cả khi xét nghiệm cho thấy âm tính với SARS-CoV-2.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tại cuộc họp báo trước trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, cũng là cuộc họp báo cuối cùng của năm cũ Tân Sửu, vào ngày hôm qua 31 tháng 1, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cho biết ông và các cầu thủ đều đã có sự chuẩn bị. Ở Đông Nam Á, Thái Lan đã vào vòng loại này nhưng họ cũng chưa từng thắng trận nào. Người dân Việt Nam rất chờ đợi trận này nên huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ đều quyết tâm để thắng trận ngày hôm nay.
Cũng trong ngày hôm qua, một số tuyển thủ Việt Nam chia tay đội về gia đình ăn Tết. Đây là những cầu thủ bị chấn thương hoặc không nằm trong kế hoạch sử dụng của huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận tái đấu Trung Quốc. Đáng tiếc là trường hợp của Minh Vương và Phi Sơn, hai cầu thủ này gặp chấn thương khi cùng đội tuyển Việt Nam tập luyện. Trong khi đó, tiền đạo trẻ Hồ Thanh Minh và hậu vệ Phạm Xuân Mạnh là hai cầu thủ không phù hợp với chiến thuật mà huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng trong trận đấu tới.
Trước đó, trung vệ Quế Ngọc Hải và cầu thủ trẻ Quang Vinh mắc COVID-19 từng lỡ trận gặp Trung Quốc, cả hai phải cách ly 10 ngày, có kết quả xét nghiệm âm tính mới được trở về nhà. Như vậy, danh sách tuyển Việt Nam hiện tại chỉ còn 27 cầu thủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ loại thêm 4 cái tên nữa, đăng ký với ban tổ chức trước trận gặp Trung Quốc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với những thông tin thời tiết. Không biết thời tiết trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần sẽ như thế nào, chị Khánh Thư nhỉ?
Vâng, thưa anh Thanh Tú, thưa quý thính giả, sau nhiều Tết không rét thì năm nay Bắc Bộ đã và đang hưởng trọn vẹn Tết rét. Lúc này, ngoài trời mưa đã có xu hướng giảm dần, nhưng nhiệt độ thì vẫn rất thấp. Ở vùng núi nhiệt độ chỉ dưới 9 độ, còn vùng đồng bằng cũng chỉ từ 11 đến 13 độ, trời vô cùng buốt giá. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường thêm hơi rét. Miền Bắc trưa chiều trời khô ráo, nhưng nhiệt độ thì vẫn ở mức thấp. Toàn vùng đều chỉ duy trì nhiệt độ từ 15 đến 16 độ. Bắc Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Tối và đêm nay nhiệt độ sẽ lại giảm sâu và khả năng cao xảy ra mưa tuyết, băng giá ở các tỉnh vùng núi cao. Dự báo trời rét đậm, rét hại diện rộng này sẽ còn kéo dài trong khoảng 4 đến 5 ngày tới. Vì thế, nếu du xuân thì chúng ta cũng cần lưu ý mặc áo ấm. Ngày đầu tiên của năm, ở miền Trung cũng có tới 2/3 khu vực là có mưa rét. Dưới tác động của không khí lạnh mạnh, hôm nay suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi vẫn có mưa, mưa rào. Tuy nhiên lượng mưa không quá lớn và thời gian mưa gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thấp dưới 17 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Quảng Ngãi là 22 đến 24 độ. Còn các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận không mưa, nắng vừa phải, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 30 độ. Trái ngược với cái rét căm căm ở miền Bắc thì ở miền Nam trong ngày đầu xuân năm mới vẫn có nắng ráo. Ngay từ lúc này trời đã có nắng rồi và nắng sẽ kéo dài nên nhiệt độ chiều nay ở Tây Nguyên vẫn duy trì trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Còn ở Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Thời tiết khá là thuận lợi cho việc du xuân trong ngày đầu năm.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Một lần nữa xin chúc quý thính giả có một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng